không hiểu dân dân. Thứ hai, cái này cuộc sống này trơn trắng thôi cho tình hồn bệnh nhân. Rồi bây giờ, đây là hỗn hợp. Hỗn hợp mấy người ta kéo dài, cho nên trở lại bằng những cái phân tích của thầy chuyển ra. Cho nó ngắn gọn hơn, bởi vì thầy chúng ta ít, không có nhiều. Cho nên chúng ta tự nhiên qua lại. Bởi vì cái bổn phận của Phật tử thì Phật nói rõ, theo thầy nói, và bao giờ đó ta nói bằng chung của thầy. Thì bây giờ cái bổn phận của gia đình giáo hộ á, thì thầy thâu tóm gọn hơn Phật dạy. Phật dạy mà nếu giảng ra thì lại hết nhớ dữ nữa. Mà chỉ có 2 giờ đồng hồ thì phải thâu trở lại bằng cái mặt sống được của thầy. Và bây giờ các vị nghe cái mặt sống được của thầy. Bởi là nếu đến với gia đình giáo hộ,
mà đang đây là bổn phận thì phải nghe cái chế độ ra. Chỗ nào phán giải thì tắt ra thôi. Phật tử tại gia còn có gia đình dính thuộc nên còn nhiều bổn phận không thể làm ngơ được. Phật tử có cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, bà con thân thích, người giúp con hay chả muốn được. Đối với mỗi mạng người ấy, Phật tử đều nở cách đối xử mỗi bổn phận. Bổn phận con hay cha mẹ. Bây giờ các vị nào còn trẻ, cha mẹ còn tại thế, và các vị mà đã lớn tuổi như cha mẹ mình 80 vẫn còn mẹ ngủ, thì phải nghĩ tới cái chuyện đối xử làm với cha mẹ thì thế nào. Thứ nhất, làm con phải hết lòng hiếu kính đối với cha mẹ, từ cái mùa tiết hàng nhiệt mà chăm lo mình chiếu ấm mát hợp thời để cha mẹ được nghỉ ngơi yên giấc thì có phải là làm hay không. Cha mẹ mình tinh dưỡng cho mình, lo lắng cho mình bao nhiêu, tới bây giờ các người đã lớn tuổi rồi, mình là con thì cái việc hoạt nằm mắt lạnh và phải lo lắng. Làm sao cho trong trời lạnh cha mẹ mình được ấm, trong trời nóng cha mẹ mình được mát mẻ khỏe khoắn. Cho nên mà chiếu phải lo ấm mát cho một thời, làm sao cho cha mẹ mình hơn để được yên giấc trong cái tuổi già của mình. Rồi cái thứ hai, làm con mỗi ngày cái dậy sớm để tâm công việc cho người làm luyện đúng giờ và lo sắp đặt miếng ăn thức uống cho cha mẹ được vừa miệng đẹp lòng. Thì hồi nãy là lo đồ mặc, thì bây giờ đó, lo cho cái việc ăn uống cho cha mẹ. Thì bây giờ chẳng lẽ bởi cho mẹ già của mình 5-6 giờ sáng thức dậy được đục nấu nướng cho mình ăn, rồi ăn xong thì đút một đống mâm chén để đó cho mẹ mình rửa. Rồi mình lo cả bữa ăn chứ không phải mình đi được. Còn khi mà mình thức sớm cho cha mẹ tất cả ăn nóng đỡ đó và bình thủy cho cha mẹ mình bước một hồi sử dụng ấm rồi lên đường đi làm, thì cũng một người con mà hãy khéo léo thì cha mẹ để ăn ổn. Có đến cũng giờ thì cha mẹ lại khổ sở đã lo cho nó đến lớn đến mà nó đi làm rồi còn phải chia chén cho nó nhà nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy người con nên thức sớm như cha mẹ, lo lắng thức ăn sắp xếp mọi việc để cho cha mẹ mình trong thức dậy đã có thức ăn mà không có phải nhập mệt lại bị trên cái quả của mình á. Thứ ba, làm con phải gánh vác tất cả công việc nhọc nhằn thay thế cho cha mẹ để cha mẹ được thơ thớ vui vẻ trong tuổi già. Cha mẹ đã làm mệt rồi, lớn rồi, bây giờ 80 tuổi mà rồi, lưng đã còng rồi, mắt đã lòa rồi, mà đổ một thức áo cũng lên cho bà mẹ hay là rớt cái nhà giao cho cha thì cái chuyện đó là lỗi đạo. Thì làm sao mà cho tới cái lúc cha mẹ mình lớn tuổi những cái việc nhọc nhằn chính mình đã làm chứ không còn phải để cha mẹ mình phải lo lắng nữa. Thứ tư, làm con sẽ nhớ nghĩ luôn luôn đến ơn sinh thành dưỡng dục để lo báo đáp cho việc tâm đức cha mẹ còn thân thiện. Dạ, cái này là rất là cần. Nhiều vị cứ đợi cho cái tiếng nhắm mắt là cần cho mình. Hồi là cha mẹ còn hiện tại á, mua cái hay tan cha mẹ có lúc cũng hơi thầm biết. Mua cái bánh ngon đưa cho bà mẹ mình ăn thì cũng có hơi dưới lá keo rồi có hơi mất công. Rồi để vài bữa nữa, rồi vài bữa nữa, một tháng nữa, rồi 3 tháng nữa chưa thấy cái bánh tới tay bà mẹ. Nếu mà bà mẹ nhắm mắt về tàu á, thì vô chùa lại thầy làm một thân cổ cúng cho mẹ mình. Thì hồi đó ngày qua mới có việc làm, ngày dùng là không có trời có nông thôn của mình. Thì như vậy thì thấy chúng ta cha mẹ còn hiện thế lo cha mẹ.
Cho nên Đức Phật mới nói rằng á, hiện tâm quan hiếu, cảnh cha mẹ tay ba lên mà đi, suốt một đời cũng chưa chắc là báo được ơn đó. Hiếu tư là chúng ta là hiểu đạo, hiếu đạo mà bây giờ mình bỏ cha mẹ mình giấc dưỡng tâm hồn cũng kìa, đang chính mắt về thành đầu chưa kìa, Phật chấp chính được thân nhưng cái kiểu đó không được. Ngày đổ trước, ngày thấy cha mẹ bị vậy ngày đổ trước, ngày không đợi cái lời con đi cầu tiêu nữa, con mình đi về đó thì ngày thường đó, tu tập tử thế như vậy, ngày tới không có con nhà chỗ nào hết, ngày phải lo cho cha mẹ của đứa đệ tử có trước đường rồi, ngày đổ trước cho nó chắc. Chứ đợi mình nó nhớ tới thì chắc là cha mẹ đã thương nó không biết tiếng chỗ nào nữa. Rồi đạo thứ năm, làm con khi cha mẹ đó lắm, phải hết lòng chăm sóc. Hầu hạ đến giường, sau ngày có nhập lỗi nó cần trước thầy cho mặt, trước thang điều trị không phải hao tốn. Nói về cái nhiều vụ nha, tôi đã thấy trong cuộc sống. Cha mẹ khi lớn tuổi, cái gì nhau với, không biết bắt tới. Cha mẹ mà bệnh mà ái nhưng tôi không khóc nữa. Để cho ông bà cái hồi nào mà ái nữa trong rồi bà bò ra đi khóc nữa. Nó đâu có nữa, mà nhiều người Phật tử luôn đi chùa nữa, nó không phải là thiền sự. Nó là do đó chúng ta thấy, mà cái gì rồi quả báo nó cũng rất trở lại. Thế mà làm xong cái sự việc đó rồi đến khi mà lấn ra, thì làm xong cái đấy sự là cũng là cái hợp nữa. Cái lỗ đáy nản chị Phật nói rằng, cái lỗ đó nó có, ra đời cao cũng có, mà ngay diễn từ những cái trở lại cho thấy liền ngay hồi đó cũng có. Đời xưa lỗ đáy thì chạy, đời nam lỗ cá một giây nản chị ạ, để được thời gian sống một con người ngắn, cho nên không có đợi 2-3 kiếp nữa ngồi được trước, lắm lúc ăn ngang là kiếp hiện tại đó thất lại. Thì hồi đó lại chắc nè, sao bây giờ tâm bệnh mẹ cũng chừng ra cho tao thì nó trả lời cái hồi đó ai nổi lĩnh cho nó không có. Thì cái điều đó mới còn đau khổ hơn hết nữa. Mà đâu do đó, thì em giờ làm con đối cha mẹ. Lúc mạnh, áo quần ấm áp, đồ ăn thức uống đầy đủ, lo lắng từ sáng tới chiều tối cho cha mẹ mình an ổn. Cho nên, lúc nào cũng nhớ ơn những tâm thần dưỡng dục. Lo lắng cho cha mẹ mình bệnh dữ. Khi cha mẹ bệnh như kìa, lo còn hơn là đợi cha mẹ nó mất địa tình rồi. Đó. Rồi khi cha mẹ ai đau lắm không có từ nghe cái việc lúa bẩn mà thì từ đó là người con ấy còn nếu không thì đúng là chỉ hát dạng con nữa chứ không phải gọi là con mà xảo quán chứ không phải là con báo yếu rồi nếu mà nó nhiều lên tới để nó báo quán á chứ không phải là cho nó đến hồi mình bệnh yếu thì nó thì dân rõ ràng cái báo quán ra cho mà thấy đó. Rồi nếu mà các vị là Bồ Tát hạnh thì các vị phải làm chuyện gì nữa ngoài năm chuyện giảng dị Phật dạy đây là để mà được tâm thiên à. Cái này chỉ có lên tới cõi trời là hết, làm hiếu dưỡng gì chỉ lên tới cõi trời. Còn nếu mà là Bồ Tát hạnh thì các vị thuê cái chuyện gì nữa để bổ túc vào phẩm kinh là chuyện này là giảng cho người sơ cơ. Còn với các vị đa số là có tập Bồ Tát, có tâm Bồ Đề thì phải làm gì, làm cho cái cha mẹ mình tôi có tính tấn của học là nơi cha mẹ mình phát tâm vô thượng Bồ Đề, đó là cái bổn phận của người con có biết. Bởi vì chính cha mẹ mình giác ngộ chứ không phải mình cái cầu siêu cha mẹ mình, chính cha mẹ mình tinh tấn niệm Phật và chính Phật trước cha mẹ mình chứ không phải là đợi cha mẹ mình làm ác nhắm mắt rồi tầm rồi mình trước thầy phụng. Thì cái như đó thì trong cái địa tạng nói sao phần trước á mình hưởng lần hết, cha mẹ mình còn không cần à. Cháu để phần trước một mình mình ôm hết đi thì là mình làm việc, làm cái việc làm đó. Còn cái người dựa hầu hướng á chỉ có một phần nhỏ. Thì như bằng mà mình để cho cha mẹ mình hưởng trọn phần trước chứ, tại sao mình lại để cho đến hầu cha mẹ nhắm mắt về tại mình hết trước thì mình chết. Nó thành ra do đó khuyên cha mẹ mình tinh tấn tu hành, đưa cha mẹ mình tới chùa khi cha ngày còn đang hiện thân, chứ không phải là đợi cha mẹ nhắm mắt về tầng rồi mới đi cầu siêu. Đưa cha mẹ đã tới chùa ngay hồi các ngày còn không, để các ngài nhìn thấy Đức Phật, các ngài tụng chung, các ngài niệm Phật, chính các ngài làm để chính các ngài đạt được, chứ không phải là đợi xong rồi mình mới mong lo cho cha mẹ nhận tiền. Cho nên nếu là các vị là cha mẹ thì đa số ở đây trong cái tuổi mà tu học hiểu đạo đây là hoặc là sắp sửa làm cha mẹ hoặc đã làm cha mẹ rồi thì các vị quan sát lại cái điều làm Đức Phật dạy.
là phải dạy dỗ con dứt trừ tất cả điều hút ác, làm tất cả điều lành để trở nên người có đức hạnh. Dạy thì nó sẽ phải là dạy con, chứ là nếu không để cho nó vô luôn thì nó rơi chết. Thứ hai, phải chia ra con cái nên gần những người trí huệ, chỉ cho nó chết với bạn lành, chứ không để cho nó lần với bạn ác. Thứ ba, phải nhắc nhở con cái cần mẫn học hành, bởi vì nó có học hành giỏi thì sao? Thì nó cuộc sống nó an ổn, cuộc sống nó an ổn thì nó mới dễ dàng tu học. Chứ bây giờ cuộc sống nó khổ sở, nó hồi còn nhỏ mình không có chỉ đường cho nó học, lớn lên nó lo cam khổ, nó không có thể nào tu học được. Nhưng vậy hạ tiện gặp nhật lời ta, Đức Phật chỉ thấy con đường làm sao có thể an ổn tu học được. Nếu nó phải lao nhập, trong cuộc sống nó phải dài lên mai đó kiếm ăn, thì làm sao nó có đủ thuốc vệ đi tu. Cho nên giúp cho nó cần mẫn học hành để nó có cuộc sống ổn định. Chính cái cuộc sống ổn định đó, có vợ có con nghiêm chỉnh thì nó dễ dàng tu học hơn, tạo duyên cho nó thành con cần tu học. Rồi thứ tư, cái nhiệm vụ chỉ gả con cái thì chịu chút xung thần thì cái tuổi trẻ của nó, đây là những gì nói về cuộc đời. Cho nên tuổi trẻ của nó thì cái việc nhịn vợ gả chồng rất quan trọng. Mình nên chỉ cho nó đây, những cái người làm thế này con nên chọn. Trong cái tuổi của con 20-30, con hãy chọn một con đường thích hợp với cuộc sống của con, chọn một người hòa hợp với con trên con đường đạo, để con có thể tiến bộ trên đường đạo, một cái gia đình trở thành một gia đình đạo hạnh. Thà là mình lo chuyện đó còn hơn là để cho con mình tự tìm. Tự tìm thì lắm lúc nó đi cả. Thành ra nghĩ tới trước đi, bởi vì tới cái tuổi đó là nó nghĩ tới việc vợ con, nghĩ tới việc vợ chồng, thì thà mình lo lắng cho nó trước, đừng để cho nó tự nó đi lo. Tự nó đi lo thì một lúc nào nó lẹ. Cho nên hiểu, còn trừ ra nếu nó có tâm tu học, nếu nó có tâm tu học thì tùy con đường nó đi, bởi vì con đường đó con đường giải thoát của nó. Nhưng mà nếu nó sống trong cuộc đời thì cái việc nhịn vợ gả chồng là việc phải có, không thể nào tránh được. Mà hãy là việc phải có, không thể nào tránh được thì lo lắng cho năm 20 tuổi đó, để cho nó kịp với chương trình của nó, không để lỡ. Rồi cái thứ năm, phải cho con cái bàn tính tâm dụng việc nhà, cùng góp tâm trong sự xây dựng hạnh phúc gia đình. Thì bởi vì sao? Muốn cho nó trở thành người quý, mà bây giờ mọi việc không cho nó biết, thì khi nào các vị có bản thẳng mình sống họ không? Hay là đổ một có thể xảy ra cái chuyện làm sao người là trước được cái sự việc đó? Cho nên Đức Phật nói là hai tở đứt vào thì có cả cái thằng đầu dưới không trở vô nữa thì mới giúp bạch. Thật sự mà ra rồi mà không chịu trở lại nữa thì rồi rồi không có tích tắc à. Cho nên hồi còn hỏi các vị thiền sư là theo với ông cái sự vô thường nó như thế nào, thì nói rằng vô thường cả năm thì nó không biết cả. Rồi người ngoài nói trong một giờ tháng mà vỡ ông giữa đạo, một hai ngày cũng vỡ ông giữa đạo, với ông một hai giờ cũng vậy nữa. Tới đây ông chót lên, dạ trong một giấc nga hơi thở ra rồi không trở lại thì cái vô thường nó tới ngay rồi, vô thường tới lập tức chứ không có lâu nữa. Còn nó là như vậy thì biết cái vô thường không tích tắc là ngon. Bây giờ mình nhớ ra sao gió thổi một cái cho mình tiêu tiêu, mình ngồi tôi nó rồi rồi không có biết chuyện nữa, mà nó tích tắc thôi. Thì như vậy hồi đó con cái làm sao ra việc nhà cho chị? Nếu bây giờ hồi đó mình không có cho nó ý tới việc nhà, trong việc tự sản gia đình, đây là cái việc phải làm, cái liên hệ chỗ này chỗ kia phải thế nào để làm cho cái chuyện việc này nó diễn, nó ví dụ như vậy. Thì bây giờ con cái việc lo đi chơi đi, mọi việc ba lo, mọi việc má lo cho, rồi đến cái ngày nào một cái đột ngột xảy ra, rồi nó đứng trước một cái gia sản bẩn rò, không biết cách điều động thì loạn ha. Hoặc là nó ăn cho hết rồi nó chết, hoặc là nó làm một cách rất lo nhọc rồi cộng luôn cái gia sản của mình chứ. Cho nên trong lúc nó bắt đầu lớn lên rồi thì phải tập cho nó tham dự việc này. Nếu nó nhỏ dạy rằng con cầm cái thơ lại điện đánh cho ba gỡ điện tính mấy câu, lại cái nhãn nào chữ nào tập cho nó quen. Hoặc là con cầm bao nhiêu tính thế điện bấm cái nước như thế này thế này, chỉ dẫn cho nó tận tường, dắt nó đi lần đầu, dắt đi lần thứ hai, lần thứ ba, tập cho nó quen hết tất cả mọi sự việc. Khi xảy ra cái chuyện bất thường thì nó đảm tất cả hết. Giống như trong trên Pháp Hoa, ông chú tiên giả rước anh cùng tử về thì anh không có làm được đàng hoàng thì tạp cho anh lần rồi giao luôn cho anh. Thì mình cũng phải làm như vậy mới phải đợi cha mẹ. Rồi bây giờ muốn bận cha mẹ với con cha mẹ rồi, bây giờ bốn phần vợ đứng với chồng, thì bây giờ các vị là phụ nữ thì suy nghĩ chuyện này. Một á là phải cứu những người bà phụ với chồng, chứ chồng ta đi đi trở về phải vô đón mình hả. Đừng có khi mà chồng mình đi á thì có chuyện gì vui vẻ lắm, rước rồi anh đi lo sắm cái này của tôi, rủi ro ông đi Đài Loan đi Nhật Bản gì ông về rước ông mua em thấy thì cái mặt mình nó là không có vui chút nào hết. Thành ra chúng vui hòa thuận ra đi trở về nên nhìn nợ lúc nào cũng vậy. Người phụ nữ là cái giường mới của gia đình, trong năm trong nhà chính là người phụ nữ là cái gì. Thành ra hòa thuận như chồng sau khi nhập mặt trở về nhìn thấy cái nét mặt an vui của mình, gia đình em không thế nay khi chồng đi vắng ở nhà phải lo quét dọn mái giá cơm nước sẵn sàng đợi chồng về mới được ăn uống. Đây là những cái vị nào ở tại nhà, còn nếu những vị nào cùng đi làm với chồng thì đó là chuyện khác. Nhưng mà khi mà trong cái lúc mà ngơi nghỉ thì chính mình lo cái việc hết mất. Thứ ba phải giữ quyền tiết hạnh, không được ngoại tình. Thì đây là cái sự trong sạch của người phụ nữ, cái chuyện đó là chuyện rất là. Rồi bây giờ thứ tư, lúc chồng nóng giận nặng lời, không nên hừng mặt cãi lẫy làm mất hòa thuận, có khi phải trả rời nhiều mối. Lấy khi chồng có lời khuyên bảo chánh đáng, vợ phải dân theo, chứ không nóng ngon vật lý, không nên dùng tiếng một mình. Thì các bài Phật dạy á, chúng ta thấy, vậy sao này trong chân hôn của người Bình Dân cũng nhắc hoài, thấy không? Là khi nào chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười đó đã là anh điểm gì chứ hay là ngồi đó mà chồng giận rồi vợ cũng nổi tam lành lên rồi cái nhà liền cái chát bay qua cái tắt tay lại tay một hồi thì cả cửa sổ cũng còn cái chiếc nào hết chứ không phải nói rồi chỉ làm sao rồi bằng cái miệng thì phải chỉ đây là lấy gì người phụ nữ là con làm gì thứ nhất là phụ nữ đi chợ. Thì ca gia bình dân nói cái chuyện này thì chắc các vị cũng nhớ là rồi giờ thứ năm mỗi đêm khi chồng ngủ rồi phải xem cái hạnh cửa nẻo lúc sau đóng gài kín đáo chắc đặt cẩn thận soi vợi tất cả trong nhà rồi mới đi ngủ sau. Để nhìn người đàn ông lần lượt mệt nhọc về nhà thì lắm lúc họ mệt trong suốt một ngày làm cho nên họ phải ngơi nghỉ. Thành ra lắm lúc mệt quá ở xưởng làm thứ nhất nghĩa là làm việc lao động nặng về phải nằm ngủ liền, họ đâu có thể chăm sóc được. Thì mình ở nhà cái việc mình thức khuya thì kiểm soát lại, bởi vì nếu mà không soi sợi trong nhà lắm lúc các vị thấy chứ nếu các nhà mà đời xưa bây giờ làm sao là nhà tân thời không chung cho nhà rồi thì nhìn được. Chứ còn nhà hồi trước mà kiểu là trước mà dưới tàn dáng cao thế này, anh ăn trộm vô ngồi trong mắt ở dưới sàn không biết. Hay là nhà mà có bức bàn bên trên, học tội cho nó nhiều, bàn thờ 4 năm bàn thờ rồi lại còn có củ 4 năm tấm màn nữa. Chứ ra bàn thờ, anh ăn trộm ngồi ngay với bàn thờ không có biết, không có ai. Cho nên hồi trước mấy là nhà có bài cái chuyện này, cho nên vui mà thật tình là để chỉ phó mấy cái đó là thờ. Là vui cho đi nước sạch hay cái chén nó sạch để như bàn thờ đó đã có bức điện nhé, nhưng mà ta lấy bóng điện nhé, mà bởi vì mình vé cái bức bàn của bàn thờ đó mình để chấm nước thì năm trộm có lỡ ngồi trong đó thì ảnh bưng chấm nước ảnh chặt nhưng mình khỏi nó đâu lo đến đó. Nó không phải ông địa nào nhắc mình với cái chén nước lạnh đó, nhưng mà bởi vì nhà để mình kiểm soát được mấy cái chỗ mà kín đáo u ẩn ở trong nhà mình không được thế mới vừa ảnh trộm. Rồi bây giờ bốn phận chồng đối với vợ, thì người vợ đó tốt như thế vậy, thì người chồng phải như thế nào? Đức Phật dạy rất là kỹ. Thứ nhất, khi vợ ra đi như lúc trở về phải đưa đón miền nã. Chứ không phải rồi vợ đi thì trễ, vợ đi mà không lúc ông mua lấy xe dùng nữa. Các hàng được đó thì mua không được thì ráng chịu đưa chứ mà. Thôi tôi lo đi chơi chứ mà không có đi rảnh mà giúp bà những chuyện này chuyện khác. Thì như vậy có hồng nhiều tình nghĩa vợ chồng á. Vợ không thì lo cho chồng tình nhắn ăn chẳng hơn. Mà lúc lúc mà khi vợ nhà chở dùng em ra tới lấy xe. Không. Để bữa nay đi trên bàn chứ không phải nào. Chứ không phải nào lấy xe không mệt. Như vậy thì không hợp lại. Rồi thứ hai, sẽ ăn uống cho tới giờ khác, giờ nhìn quá khó khăn, để vợ khỏi phải phiền lòng nấu nướng không chừng và lo lắng chuyện nhọc. Nhiều vị mắc lỗi lắm. Ăn uống khó xong thể tạ. Nhớ là một điều cũng chán nước mắm mà không có vừa ý thì cũng dành cái cọt. Mà bỏ ớt nhiều quá cũng dành cái cọt. Hớt mà quên cái muỗng cũng dành cái cọt. Thôi thì những cái vị nào như vậy thì nghĩ lại người vợ của mình. Suốt ngày thì lo bếp, lo nút, lo tắm, lo giặt cho con bao nhiêu điều rồi. Thì bây giờ lỡ mình về mà quên cái muỗng thì không mình cứ hút vô bếp lấy cái muỗng ra dùng. Mà lỡ mà quên tải căn bàn thì mình tải dùng. Đồng vợ đồng chồng đắp yên lông cũng cạn chứ không đắp đi vợ thôi vậy thì bếp nút bà con thì tôi lo được mà về mà thiếu cái món này thì chết đi thôi. Tôi nổi đi thì không sáng đâu mà cũng đủ hết ăn khô. Thì như vậy á thấy, cho nên Phật dạy là đừng có làm cái khổ người vợ với những cái việc đó. Phải làm sao người vợ chồng hòa hợp không nhất. Cái thứ ba, phải tuy vững và phẩm vào nhà của mình để vợ mua tấm áo quần và đồ trang sức vừa trong sở thích. Trong việc làm vợ cuộc chuyện. Nếu phụ nữ thì phải tham nhiễm. Tôi xuất ra rồi thì thôi. Còn nếu mày đời thì ít ra cũng cho anh cái đâu không? Ít ra cũng cho anh cái gì à? Vì bạn có mức định với già, mà nếu mà hai gia cảnh chúng ta bằng nhau, hãy ăn chia tấm nữa thì cũng phải tấm chứ. Họp, đừng để treo thiệt quá, không lẽ mình lại treo thiệt thái quá. Tính rất rắn tình đồng tình chữ, rồi liệu là miếng mắt về tầng. Có giá ba cái của nó đi sang dọc nước biên dương mà lo lót thì nó chắc không được. Vậy thì trong cái lúc đang sống, không phải thái quá. Chúng ta là không phải thay quá, không thấy quá nhưng mà vừa phải. Vừa phải thì vợ mình đẹp thì mình đủ được sức vui. Trước tiên là phải nhìn trước đi, mình đẹp không nhà chúng ta được người ta thấy thì mình làm chủ nhà mình nhìn thấy người đẹp của mình trước. Vâng, mình là do đó mình giải là nên tìm thấy vợ nhau, mai tắm cho vì vợ vui. Thì các vị thấy vui cái đó rồi thì mang ngốt với mình dắt vợ đi chùa chắc chắn mình đã đi. Không. Bây giờ cái người vợ đó là biến lắm không đi chùa. Nhưng bởi vì bữa nay ông chồng tắm cho tôi cái phong một tòa. Ông đã ảnh máy rằng bữa nay hòa thượng giảng kinh. Anh muốn đi nghe. Thì có tổng chiều ảnh đi nghe mà. Mà hết chiều ảnh đi nghe là gặp hòa thượng giảng kinh rồi. Gặp ngày giảng bát nhã. Rồi bạn ngộ cái rưỡi cái thì cổ thần là A-la-hán. Rồi mình chưa làm gì hết cũng có. Thì đã thấy bà ma lâm già. Bấm mắt nhà anh em rồi tức là bả nguyện mình thông chú diễn phật có bảo là bắt nhà anh em rồi đức phật trai ngày dân thù đọc chú lăng nghiêm bắt cho hắn ngày anh em trở về rồi bắt luôn bả về theo tới nơi rồi bả còn níu áo phật bả đòi nhà anh em nói là anh em đẹp quá con muốn bắt anh em về đời đời tiếp tiếp coi nhé anh làm chồng vợ bây giờ đức thế tôn cứ việc anh em của con được phải trả anh em cho con. Thì thấy như vậy đó mà Phật giảng trong kinh Lăng Nghiêm thì phải đáp với thánh quả là ha. Thì biết đâu cái bà vợ của mình vì cái hộp toàn bệnh bạn mà rồi tới chùa nghe kinh gặp hòa thượng giảng Lăng Nghiêm tự đạt ngộ. Thì hồi đó lắm lúc vợ lại độ hay chồng và cái hộp toàn đó trở thành cái trách nhiệm phương tiện. Thành ra do đó lo lắng cho vợ nhưng mà hướng vợ trở về con đường đạo đức được kéo léo thì đưa cái người mình yêu trở lại sự giác ngộ được. Thứ tư phải tin cậy báo đáp cho vợ các công việc nhà. Đây là để tất các vị nào mà gọi là thích chóng quá đó chuyện gì cũng giữ hết tới đổi mà việc nhà sáng ra tôi phát là 50 gram mà đi chợ là 200 gram mà đi chợ tính tích sao tiền đồng thì các ông đó là coi cũng phạt. Cho nên khuyên làm cái tin cậy quá thác cho việc mình là cái người làm các của thì người kia là cái người giữ gìn của cải hòa đồng với nhau, đồng vợ đồng chồng, chứ không phải mà sức sống trong tất cả mọi sự. Cái thứ năm, không được tâm tâm tà bại, sống mẫn tối đào, làm cho vợ gian trương phật não. Thì người phụ nữ trong cái cuộc sống thường thì phải nói rằng, hãy mắt nó còn đỏ là còn ghen. Nói câu hồi xưa mà nói ớt nào là ớt chẳng cay, mà gái nào là gái chẳng hay dân chồng, mà vô nào vô lại chẳng nồng, gái nào là gái có chồng không ghen. Thì như vậy đó, thì mình biết rằng muốn rằng đây là bà vợ của tôi, riêng mình thôi, thì mình cũng phải làm sao mình cũng làm chồng riêng của bà, chứ không lẽ mà mình buộc bà là người vợ riêng của tôi. Nhưng mà tôi đi ngoài thì gặp ai tôi cũng thấy là đẹp được, thì cái đó có phải là khổ sở cho người vợ không? Cho nên á, Phật khuyên là không thật 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 vậy, để cho vợ khỏi ghen tương phòng não. Mà các vị thấy cái điều này Phật nói thì nó đúng vào biên giới thứ mấy? Biên giới không tài dâm. Thì người vợ Phật cũng khuyên không tài dâm, thì chồng Phật khuyên cũng không tài dâm, cả hai Phật đều khuyên hết. Mà không tài dâm á là mở được con đường đi tới sự giải thoát, nói tới con đường đi tới sự cao cả. Rồi bây giờ cái thứ năm, bổn phận đối với bà con thân thích phải có đủ năm điều. Thì bây giờ mình với họ hàng mình đây, khi thấy bà con có người làm việc chẳng lành thì phải tu tốt thiên can thân thích. Trong bà con thứ hai, trong bà con thân thích có người nào bị đau ốm tai nạn tật nguyền thì phải hết lòng giúp đỡ bà con cháu thuốc men hoặc quần áo tiền bạc. Mình là người cao hơn, có thể khả năng hơn thì họ hàng mình, một người làm tốt thì cả họ làm nhờ. Thì mình có khả năng hơn thì phải lo lắng cho họ hàng nhà mình. Thứ ba, những việc chính đáng riêng tư của người này mình có biết cũng không nên tiết lộ cho người khác biết. Đó là cái việc gì? Biết để chỉ cho nhau tiến bộ trong họ, chứ không phải là khai tấu trong họ, không có dạy áo cho người thân linh. Cái thứ tư, bà con thân thích phải nhau tới người thân tiếng nhắc nhở nhau tránh giữ lành lạc. Đôi khi có ý kiến chẳng đồng cũng nên quan hỷ, đừng cố chấp dạy hờn nhau. Thì nhiều lúc trong họ hàng á, họ hàng xa mà đáng gì gần đó, thì lắm lúc cả năm rồi, lắm lúc anh ăn rửa không tới đâu nữa. Thì bây giờ nếu mà các vị nào mà có lỡ cái chuyện đó, thì một năm, 12 tháng, tháng 30 ngày, ngày 24 giờ cũng nên tìm cái phương tiện nào, làm sao anh em, bà con, chú bác cũng có qua có lại. Bởi vì mình là cái người Phật tử, cho nên cái sự qua lại của mình như vậy truyền bá được cái pháp, và cả họ mình trở thành ra cả họ của họ. Rồi bây giờ cái thứ năm, trong thân bằng nếu một có kẻ già người nghèo có như người như ăn như để nên giúp đỡ cho kẻ khó khăn. Đó là cái sự tốt lành của người trong họ. Rồi bây giờ nhớ các vị là ông chủ, thì bốn phần chủ đối với người giúp việc trong nhà phải có đủ năm điều. Thứ nhất, chủ nhà trước khi tai tiếng người giúp việc làm gì phải biết họ đói nóng lạnh thế nào để họ có đủ sức khỏe để đứng lòng làm lụng. Thứ hai, lúc nào người giúp việc bị bệnh hoạn phải chăm nom thuốc thang và để cho họ được nơi nghỉ bồi bổ sức khỏe lại. Thứ ba, khi họ có phạm lỗi gì phải xét coi họ cố ý hay vô tình. Nếu vô ý làm lỡ thì nên dương thứ. Nếu họ biết lòng phá hại thì phải nguyên tắc hẳn hoài, nguyên với lời lẽ ác nhã, cho họ biết lỗi để chừa. Thứ tư, khi họ kiện tạm tích góp được tiền riêng, không nên chỉ cắt thâu lọt. Thứ năm, khi thưởng công lao cho họ phải giữ một công bình, vì công lao của mỗi người mà phân chia cho tương xứng. Những lời Phật dạy đây thì chúng ta đối xử với người làm công không có nên hành hạ họ thái quá. Họ cần tiền, họ làm công cho mình. Mình là người có tiền muốn họ làm công thì phải giúp cái việc khan khổ của họ. Tùy thời tùy tiết, trời lạnh thì mình phải giúp áo ấm, quẩn cách đặt cho họ làm những cái việc mà họ không bị nhiễm lạnh mà bệnh. Trời nóng bức, mình phải chỉ cho họ cái chỗ nào có thể mát mẻ để họ làm việc khỏe khoắn. Bởi vì họ làm việc hợp lý thì cái gia sản mình tăng. Và họ với nhau, người có của, người có công, làm sao cho trở thành tốt đẹp. Thì bây giờ nếu mình đi làm công cho chủ thì mình nên có cái tư cách tốt như thế này, để người ta không thể phê phán việc làm được Phật tử làm biết. Thì bây giờ, thứ nhất, mỗi buổi sáng mình thức dậy trước chủ nhà, không để kêu. Giống như mình làm cơ quan hay sở gì thì mình cũng phải tới trước, không dám nói việc. Thứ hai, phải biết phần việc nào của mình mỗi ngày là cứ y như thường lễ mà tiến hành, sau đợi sử ta làm. Thì bây giờ mình làm chủ quyền, tái dưới kết. Mình làm thay ký thì mình tái mình chiếc sổ, không đợi cái công tác nữa, cái chuyện đó là chuyện phải làm. Thứ ba, khi làm việc phải thận trọng đồ dùng của chủ, không làm việc chạc như nào. Ở đây là nhiều lúc làm việc mà của ông ta của mình hư rồi chủ hắn chủ mua cái khác, máy tôi cho chạy thẳng cánh cho nó hư rồi đứt dây gì đó thì chủ không tâm, thì cái chuyện nó không phải lẽ. Coi của người như của mình, đó là người làm công lập. Thứ tư, cái hết lòng chính mắn chính nhà, nước chủ ra đi với ân cần nước biển, nước chủ trở về phải vui mừng tiếp đón. Thứ năm, không nên chỉ trích mấy xấu chuyện với người ngoài, thì đó là hai cái cách báo của người làm công. Thì bây giờ đây là những cái người liên hệ xong rồi, bây giờ đến người ngoài gia đình. Thì đến người ngoài gia đình á, một là ông thầy của mình, ông có chuyên gặp mình nên ông là thầy dạy học, cho nên mình nhờ ông mà tiến bộ, cho nên mình phải đối xử tốt với thầy học của mình. Thứ nhất, phải kính mến thầy với cha mẹ. Thứ hai, phải dâng lời thầy dạy bảo. Thứ ba, phải giúp đỡ thầy trong cơn hoạn nạn. Thứ tư, phải siêng năng học tập cho vui lòng thầy. Thứ năm, khi thôi học rồi cũng phải năng tới nuôi thăm viếng thầy để tỏ lòng cảm mến công ơn dạy dỗ và quý trọng tài đức của thầy. Đó là cái người học trò rất là mà thường thường về sau này, cái tư cách tốt này đây, những cái bậc lớn tuổi còn chưa nghĩ đủ á, đối với thầy học ít ai mà có cái phản bội lắm, nhưng mà về sau này tân tiến thì lắm lúc học vừa biết khóa học là chứ thầy đồng mày nó có tốt nghiệp nữa chứ mà đồng mày liền, chứ không phải như các người xưa các chị mà lớn tuổi đó thì học rồi 5-10 năm sau gặp thầy những chung con những cách tay chào thầy như thường, nhưng mà từ khoảng mà nhận 70 mấy ra đi rồi đó thì đa số lắm lúc mà thầy học dạy toán vậy, bởi vì thầy cũng không dễ phận thầy với học trò và nó học trò đối với thầy cũng ngăn ngược. Học mà vừa ra khỏi lớp tôi biết chưa đợi mình biết cái khoa học của năm nè, nếu là ra gặp lớp gặp mà thầy mà đường thì hút thuốc mình nó phà có vô không buổi thầy chơi nữa chứ mà nói thì chúng ta thấy như vậy là không có học. Thì Phật chỉ như thế này là không được đi đúng, là người đó nửa chữ dạy cũng là thầy, nó chữ dạy bằng bác sĩ, mình có bằng kỹ sư, mình có bằng này bằng nọ cũng là nhà công tổng quan trường có lớp tiểu học, không có mấy người dạy bài giảng dở ở năm để thấp được lục gì đó thì làm sao có bác sĩ như vậy. Để cho nên do đó thầy chỉ quản nạn giúp đỡ, rồi trong lúc học hành chuyên mang để cho thầy vui. Người dạy học không bao giờ có cái chuyện mà vui nhất nào cho bạn là khi mà thấy học trò mình giỏi. Đa số như hội đạo chân chánh là vậy, hãy thấy học trò mình chăm chỉ học hành, người đó rất vui. Đó là cái sự tạ ơn rất lớn của người học trò đến với thầy học. Là học cho giỏi chính là tạ ơn lớn của thầy. Thì bây giờ nếu học trò đã đối xử mình làm như vậy thì mẫu phận mình là thầy dạy chuyện như thế nào? Một là phải cần mẫn dạy học trò, hai là phải cố gắng làm cho học trò mình mau tiến bộ học trò khác về tài năng cũng như là đức hạnh, dạy nó cả tài lẫn đức chứ không phải dạy nó tài phủ tài mình, đúng không? Phải làm sao cho nó có cả tư cách lẫn cả học vấn, thì đó là ông thầy chân chánh. Thì mình là Phật tử thì cái tinh thần của một ông thầy là rất là Phật tử đó, thì dạy học cho học trò nhưng mà còn hướng dẫn nó trên con đường đạo. Thì cái thân giáo tức là mình là người có tư cách, nó nhìn cái tư cách của mình, bởi vì trong tuần nó phải gặp mình bây giờ như vậy, nó nhìn tư cách của mình thì nó tự động nó sửa tư cách. Ông thầy không hút thuốc thì lớp trò nó có hút thuốc trong lớp nó cũng khỏe hơn. Thì như vậy là mình giúp cho học trò mình tiến bộ được. Rồi thứ ba, phải để ý những điều cần yếu làm sao cho học trò in sâu mãi vào tâm trí, dạy dỗ phải nhớ rằng những lời điểm chánh để cho nó nhớ cái nội dung, rồi sau đó mình thêm tắt nhưng mà vẫn trở về gốc chánh không sao. Lời cái thứ tư phải giảng giải rõ ràng các lý thuyết mắc mỏ và hỏi đi hỏi lại nhiều lần cho học trò không bằng lại. Ngày giải cũng hơn mấy ông của trường sư phạm nha. Cho nên em như vậy có phải đúng không? Trước đó mình nêu cái vấn đề, rồi sau đó mình chưa giải ra để nhờ đó mà hiểu thấu cái nghĩa của các bạn. Rồi thứ năm, phải có lòng rộng rãi, mong muốn sao cho học trò mình trở nên giỏi hơn mình. Thì cái chuyện đó trong ngành thiền, trong tu học của Phật giáo, thì cái chuyện này ngành thiền chú trọng như thế. Trong ngành thiền có cái chuyện gì các vị biết, nếu các vị đọc bài thiền từ ấn chứng siêu sinh, ấn chứng rằng người học trò này giỏi hơn không, ấn chứng rằng người học trò này đã đạt ngộ trước không, các vị có can đảm làm vậy không? Hay là tức hồn được mình hơi đạt ngộ sao tao là tao thành Phật rồi đó, thì nó lại thành Phật, ta chứ còn mày là thành Phật trước tao bộ không được. Rồi các vị thấy này, năm tuổi sư lợi làm việc quan pháp sư giảng kinh pháp hoa bao nhiêu vị tử thành đạo, rồi trong đó có mấy ông cầu danh Bồ Tát rồi nhân dân mà trở thành Đức Di Lạc hiện nay, rồi bây giờ đời sau Đức Di Lạc thành Phật. Thì ngay trong tuổi sư lợi như tới giờ những ông Bồ Tát ngay dạy Đức Thích Ca, Đức Thích Ca thành Phật, mà ngài trở tới cảnh lễ hầu thì ngài nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con là pháp viên tử, tức là con là pháp không Phật. Ông thầy mà dám nói vậy, còn bây giờ mình là lỡ làm thầy mà không có giỏi hơn mình, có can đảm gì không? Có can đảm làm như Đức Phật Thích Dân Thù đã làm không? Nên đó con nghĩ là chung. Thì trong cái bài phải có lòng rộng rãi, mong muốn mình sẽ học trò mình để trở nên giỏi hơn mình. Ngoài ra thì cũng thấy vậy. Mà trong đạo hạnh, người nào mà tu học về thiền học cũng phải vậy. Thì làm từ cái điều đó là gì biết gì không? Phá mất cái tâm kiêu mạn. Phá mất tâm kiêu mạn. Mà cái tâm kiêu mạn nó là cái chướng ngại thứ tư sau tâm là tâm sân si. Mà bây giờ mình tu học mà mới đụng cái tâm kiêu mạn mà mình thắng nó không nổi, rồi còn đụng ba anh lớn hơn nó làm sao thắng. Ba anh trước còn dữ hơn nữa, anh Phan, anh Tây Vĩnh Tri còn rùng rợn mùi phần. Bây giờ cái thằng em nó thứ tư á, mà mình đụng cái thằng em thứ tư mà mình còn hoàn toàn không dám chửi nó thì làm sao chửi nổi ba thằng kia. Bởi vì những cái mười cái trở lực thì những cái trợ lực khác dễ phá rồi, thì rất thoải mái. Thì bây giờ còn một ba bốn anh nguy hiểm này, anh Tiên Lê, anh Thanh Lam, anh Tân Hạnh, rồi kế đó có thằng em đi lò dò phía sau, đó là thằng Tiêu Mạng. Thường thường tôi trao cũng mắc cái lỗi này, nói thì người tôi thìa phá cái này thì chuyện nó phá luôn mấy anh trước mới không. Thì bây giờ bổn phận tính đầu với chư tăng là chuyện hữu chi thức, phải có năm điều. Phải hết lòng thành thật đối với chư tăng, cái đoạn này là hòa thượng thêm, chứ tức là thầy chúng qua thêm vô đó, chứ không phải là trong chứng kinh, nhưng đây chúng ta sẽ hiểu. Phải lòng thành thật đối với chư tăng là chuyện hữu chi thức. Thứ hai, phải cung kính và dân lời dạy bảo quý vị minh sư là chuyện hữu. Thứ ba, phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị tăng già đức độ, thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. Thì hai phần trên là cái chuyện phải làm, rồi là cái gì mình cầu học thì mình tìm cái gì chỉ dẫn chân chánh chân pháp của Đức Phật, thì cái người kia có lỗi gì mình không biết, nhưng tu học là chân pháp, quan trọng là cái chân pháp chứ không phải là quan trọng ở cái người. Thì Đức Phật nói thế nào, bây giờ ví như có cái người xấu xí, dẻ chót lỡ đèn mình, nhưng mà cầm đuốc sáng, thì mình có nên gì khinh cái người xấu xí kia mà mình không gương sáng hay sao? Thành ra cái vị tăng đó như thế nào không cần biết, nhưng chánh pháp của người nói đúng chánh pháp thì tôi phải tu, tôi tu mà cái chánh pháp gì. Rồi cho nên nó thương làm sao, chăm chỉ nghe lời giảng dạy của tăng già đức độ, nhưng cái điều gì thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu học. văn rồi thì phải tư. Quan Âm dạy có ba điều, các vị học Đức Quan Âm là tin là con của Quan Âm hết, các bạn nhớ. Một là nghe, hai là phải suy nghĩ chứ không phải nghe kệ. Không có ai hiểu sao làm vậy mà không biết nào chánh nào ta. Phải suy xét cái chân chánh. Đức Phật dạy vậy chứ không phải là ngài biểu nhắm mắt rồi hãy nghe nói là này là kinh Phật dạy, rồi lắm lúc cái ông nào đó đạt ra rồi cũng nhắm mắt tin theo. Cái gì chân chánh cũng phải theo, cái gì sai cũng không phải. Quan sát chỉ chuyện đó rồi người ta đã biết rằng đây là chân chánh rồi, tinh tấn tu hành, văn tư tu ba điều của con anh dạy. Mà hãy thực hiện ba điều đó chắc thành thắng quả, không bao giờ có thể sai chạy được hết. Không lẽ Đức Quan nói sai? Đức Quan không nói sai thì văn tư tu suy xét cái chân chánh hãy nhất đúng chánh pháp tiến hành. Rồi thứ tư phải cầu học cái chia tăng và tiện hữu những chỗ lý yếu về đạo lý mình chưa hiểu, chưa hiểu thì phải học, chứ không có như vậy không có mà mạng, tức là không có chấp chặt. Bây giờ mình không hiểu mình cũng không hỏi ai hết, như vậy bao giờ có thể giải thoát được. Cho nên do đó tìm hiểu đoạn nào không hiểu thì dù cái người đó thấp hơn mình vẫn cầu học. Cầu học là đưa cái sự đạt ngộ, mình có học mình được đạt, còn nếu mình không học không thể đạt ngộ. Cái thứ năm phải cầu tỉnh các vị minh sư chỉ dạy cho mình những pháp môn cần thiếu như tham thiền niệm Phật, đến ngày đêm chưa tâm tu thì không giác ngộ. Thì đạo Phật có dạng pháp môn thì tùy tâm của mình với khả năng của mình thì tinh tấn tu học. Tinh tấn tu học á, mà muốn cho tu xuống đường thì phải cầu học với minh sư, thì mỗi vị sẽ chỉ cho mình một lối, rồi mình tham khảo cái nào họ có căn cơ của mình, họ căn cơ mình tu theo chánh pháp. Thì bây giờ thầy đồng ý tôi sẽ đi nha, mà thầy đưa nó dạ, nó hết tiên lao về một số nghi thức cần thiết của Phật tử tại gia. Nên tôi đúng hết được cái dạ. Nhiều đoạn tôi thấy bổn phần mấy cái Phật tử tại gia còn phải biết cách tiên lao cái chức của cái vị tăng già. Những nghi thức cần thiết đi đến chùa, khi lễ Phật cầm kinh, những cái này nó thuộc về rất lành cho chánh pháp. Mà làm như vậy á, nó có tư cách của người Phật tử, cho nên các vị lưu tâm.
Đó là nói cái lý thuyết, có thể nói rằng cao siêu, giáo lý trong xưa. Nhưng mà Ngài cũng không quên trong đời đời những cái việc tầm thường như là nhơ nhĩa, kiêu mạo, vân vân. Ngài vừa giảng hết. Chẳng hạn như cái thời Pháp tuần rồi là cũng trích trọn trong kinh Thi Ca La Diệt, tức là kinh Thi Ra La Ma Đa Sutta. Chúng ta thì chữ mới chắc là cái mẫu chuyện nó tuần rồi quý vị nghe.